This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.
Cảm ơn quý vị và dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11 sóng AM. Hoàng Tĩnh xin được chào quý thính giả. Và giờ chúng tôi mời quý thính giả đến với chương trình rất là quen thuộc Vui Buồn Đời Thì Nặng cùng chị Minh Ánh đang có mặt trên đường lan. Ngày hôm nay chị bận lắm. Xin được chào chị, không biết là chị khỏe không chị?
Cảm ơn Hoàng Tĩnh, lúc nào cũng bận chứ không dám cởi em ơi. Trời lạnh rồi.
Oh. Dạ, vâng, đúng vậy.
Dạ, mang tiếng cười cho tới ngày Christmas Eve cho mọi người và bên năm xin đánh trao Hoàng Tĩnh. Dạ, và quý vị thính giả thân thương của Đài Sài Gòn Dallas. Kính chúc sức khỏe và vạn sự an lành để vui với hôm nay với con, với cháu và với gia đình thân hữu.
Dạ, vâng, dạ, cũng mừng cho chị. Vâng, ngày thời tiết ngày hôm nay bên đây phải gọi là buôn vào hôn không tên. Hỏi sao vậy? Mưa là mưa quá trời mưa tới giờ cũng vẫn còn mưa. Mưa từ hồi tối hôm qua. Mưa từ tối hôm qua cho đến bây giờ này chị. Chị tính sao đi? Ra đường là phải mặc áo.
Ở nhà đi.
Đã bận rồi mà còn phải mặc nữa chứ chị. Phải không? Mình phải bận rồi còn phải mặc áo nữa.
Quý vị. Kệ nó đi. Thì có cái chuyện mặc đó thì mình thêm vào chữ. Mặc kệ nó. Ở nhà mình enjoy uống nước cái gì đó, hum cider, apple cider hay là hot chocolate. Mở nhạc lên nghe, mở phim lên coi với gia đình cũng vui vẻ. Nhìn cái nào mình thấy là nó enjoy được anytime. Trời mưa trời nắng, cái lòng mình vui là mình sẽ thấy nó vui, không sao hết.
Đúng vậy thôi chị.
Bên chị đang không buồn buồn lắm. Gió chắc ngày mai là Dallas sẽ gửi mưa gió xuống đại tiếp.
Vâng, hy vọng là với cái trận mưa này giống như là chúng ta được gột rửa đi cho cái thành phố nó sạch sẽ, bởi vì trong chốc lát nữa khoảng cỡ đầu cỡ 3-4 giờ, 4-5 giờ thì bầu trời quang đãng trở lại. Nói quang đãng tức là nó không có mưa thôi chứ bầu trời cũng vẫn còn u ám đâu, vì nó cũng đã chiều tối rồi. Hy vọng là chúng ta những cư dân trong vùng thành lát hồn quốc cũng sẽ có được một cái ngày mình đi lễ tối Giáng sinh, cũng như là ngày mai Giáng sinh mình đi lễ cũng rất là tuyệt vời, trong cái không khí gọi là nó hơi khô chút xíu, nó không có được ảm đạm. Mưa ơi là mưa trong những cái ngày qua hết thưa quý vị ha.
Vâng,
nhưng mà nói gì nói với quý vị. Dạ vâng, quý vị nhớ dùm Hoàng Tĩnh là ngày Chủ nhật ngày hôm nay 5 giờ chiều, quý vị nhớ gọi vào đài để cùng tham gia trong cái chương trình chúng ta chúc mừng Noel ha, trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11 sóng ngày em từ 5 giờ cho đến 6 giờ nha thưa quý vị, trong chiều ngày hôm nay của cái ngày 24 tháng 12 năm 2023, với tất cả các sứ ngôn viên sẽ có mặt để mà cùng gửi lời chúc mừng đến quý vị ha. Chúng ta cũng chúc mừng lẫn nhau. Và quý vị nào mà có những người thân mà muốn chúc Giáng sinh thì quý vị cứ gọi vào để chúc Giáng sinh, hoặc là chị Minh Ánh của chúng ta nếu mà rảnh thì chị trong khoảng thời gian đó chị cũng có thể chị gọi vào để chúng ta cùng chúc Giáng sinh vui vẻ với bà con đồng hương, với tất cả xứ ngôn viên.
5 giờ
chị
đến Hoàng Tĩnh hả?
5 giờ đến 6 giờ nha chị ha.
Ok,
có gì chị nhớ gọi nha.
I try nha, nếu chưa
I hope so. Chị Thu Nga cũng sẽ gọi cho chị gọi vô ha. Đó. Tất cả xứ ngôn viên, cộng tác viên để cũng gọi vào để cùng tham gia chương trình em xin được tiếp lời chị Thu Nga để gửi lời mời chị nha. Có gì chút xíu nữa, 5 giờ chiều chị nhớ nha. Ha. Đó, chị gọi qua cái số 214-341-5943 nha chị ha, cũng như là quý vị thính giả ha. Nhưng mà rồi, có gì em sẽ test gửi cho chị. Thưa chị, hôm nay là Christmas Eve. Không biết là chị còn có còn nhớ tới cái câu chuyện về Giáng sinh nổi tiếng trước kia hay không nữa ha nha. Hoàng Tĩnh nhớ là có đọc một cái số cái chuyện nổi tiếng, như là cái câu chuyện này Hoàng Tĩnh cũng đã đọc rồi, rất là cảm động, mang tên là Cô Bé Bán Diêm của văn hào Hans Christian Andersen, hay hoặc là Chuyện Bóng Ma Đêm Giáng Sinh của Charles Dickens gần 200 năm rồi. Nhưng mà những cái câu chuyện đó nó vẫn luôn luôn, nó nhắc lại mỗi khi mà Giáng sinh về. Nó tới chị, đối với chị thì như thế nào chị?
Ô dạ, cảm thương. Thưa đúng rồi đó Hoàng Tĩnh. Những cái thời gian đó, khi mà công nghệ hãng xưởng bắt đầu khởi sắc, con người làm giàu và hai giai cấp nghèo, giàu thấy rõ lắm. Tuy nhiên là mình cảm nhận được là những câu chuyện sáng tác trong cái thời điểm đó nó có giá trị về nhân phẩm, về giáo dục, và làm thức tỉnh lương tâm của nhân loại. Thì Minh Ấn xin phép quý vị, xin phép Hoàng Tín nha, cho xin trích một đoạn bình luận từ trong website của Vietnam Express về cái câu chuyện đó như sau. Tác phẩm của Dickens không đơn thuần là một chuyện kể, mà là còn một khúc ca cất lên từ trải nghiệm cuộc đời của tác giả, từ những quan sát trong cuộc sống, từ những ước vọng đẹp cho tương lai. Chính vì thế, A Christmas Carol đã được xuất bản 2.583 lần, được dịch ra 50 ngôn ngữ. Đây cũng là tác phẩm được chuyển thể rất nhiều, 23 vở kịch, 51 bộ phim điện ảnh. Và đó là một cái đoạn ngắn mà nói về cái, những cái tác phẩm về Christmas của Dickens, của Charles Dickens đấy, Hoàng Tín. Và không biết là Hoàng Tín có biết được những gì mà chúng ta có thể học hỏi từ câu chuyện bóng ma đêm Giáng sinh hay không vậy? Chia sẻ nha, bữa nay Hoàng Tín nói đi. Cho chị học lại Hoàng Tín.
Trong cái câu chuyện bóng ma của đêm Giáng sinh thì chúng ta cũng có được đến khoảng cả 10 bài học. Những cái bài học chứa đựng trong cái câu chuyện ngụ ngôn vượt thời gian của Dickens theo cái trang SlideShare có cho chúng ta biết đó là cái thứ nhất, nó cái sự trân quý, cái sự trân quý cũng như là cái sự trân quý cho cái sự giản dị. Thưa quý vị, tiền bạc không phải là tất cả đâu. Đừng nên xem cái mục đích cuộc đời là mình tích góp càng nhiều càng tốt những của cải ha. Chúng ta nên học cái cách hài lòng với những gì mình có, cũng như là mình nhận ra cái lợi ích của cái sự giản dị ha. Trân quý cái sự giản dị là vậy. Còn cái bài học thứ hai đó là chớ nên mà mình bo mình giữ tiền lắm. Bởi vì cái thái độ đúng đắn đối với tiền bạc đó là gì? Đó là xem tiền như là một cái dòng luân chuyển đi. Chúng ta cần phải chi tiêu để có nhiều tiền hơn nữa, nó chảy vào cái cuộc đời ta rồi đó, phải không? Chúng ta cần tiêu tiền ra cho những cái điều hữu ích, cho nó có ý nghĩa ha, thưa quý vị. Đó là cái bài học thứ hai.
Dạ, thì cho gửi tiền xuống đây đi Hoàng Tiến, đừng bao giữ tiền nha.
Không sao đâu chị, có gì chút xíu nữa chị em mình liên lạc với nhau nha ha, trong cái vấn đề này.
Ok.
Vâng, trong cái chuyện bóng ma của đêm Giáng sinh thì chúng ta còn có 8 cái bài học nữa. Cái bài học thứ ba là đừng sống mà chỉ biết có cái công việc hay không. Bởi vì chúng ta đừng có lao đầu vào cái công việc cả ngày lẫn đêm. Chà, cái điều này chắc là em phải chỉnh đốn.
Chị cũng vậy luôn.
Mình lao đầu cả ngày lẫn đêm, mình chẳng nghĩ ngợi gì vào những ngày cuối tuần. Nếu mà chúng ta đã dành toàn bộ cái thời gian vào cái công việc thì chúng ta sẽ không có cơ hội để mà chúng ta tiêu xài cái thu nhập của mình kiếm được đó. Đừng có cảm thấy tội lỗi khi mà chúng ta bớt việc lại, mà hãy dành cái thời gian rỗi rãi cho những cái điều ưu tiên hơn ngoài ra cái công việc của mình. Nếu mà chúng ta cảm thấy chúng ta thỏa mãn, thoải mái với công việc thì quá tốt thôi. Nhưng mà nếu mà ta chỉ biết là cắm đầu làm việc thì cái cuộc sống của chúng ta sẽ bị mất cân bằng nghiêm trọng lắm. Thỉnh thoảng nghe thưa chị ha. Rồi có cái bài học thứ tư đó là chẳng thể mà chúng ta mang theo cái thứ gì khi mà chúng ta từ giã khỏi đời. Bởi vì vào cái đêm trước Giáng sinh, Ebenezer bị cái hồn ma trong cái câu chuyện này của cái người bạn quá cố mang tên là Cop Molly ghé thăm. Thì cái lão Molly này bị những cái sợi dây xích nó quấn quanh và bảo rằng là sau khi chết con người sẽ bị trừng phạt cho cái tội lỗi của họ. Phải bằng cách là mãi mãi đeo những cái sợi xích nặng nề như vậy. Khi mà ra đi, ta sẽ bỏ lại mọi thứ, chẳng thể mang theo cái gì. Ngay cả người giàu có nhất cũng không thể mang theo tiền bạc khi từ trần, thưa quý vị. Tức là chẳng mang theo thứ gì khi mình rời khỏi cõi đời này đâu, thưa quý vị nha. Đó là cái bài học thứ tư trong cái câu chuyện đó. Còn bài học thứ năm đó là chúng ta phải học hỏi từ cái sai lầm của người khác. Bởi vì phạm lỗi cũng là một phần trong cái tiến trình học hỏi, biết học hỏi thực và hành. Đó, từ cái sai lầm và cái thành công của người khác, đó là một cái khả năng rất là tuyệt vời. Cuộc sống như quý vị biết nó vốn rất là ngắn ngủi, hơn thua nhau làm chi vậy? Quan sát và học hỏi giúp cho ta mau chóng tiến bộ. Và chúng ta cũng không cần phải tự mình thấm tía gọi là những cái kinh nghiệm, ui trời ơi, kinh nghiệm xương máu gì nước mắt tùm lum hết. Còn cái bài học thứ sáu đó là chúng ta phải luôn biết ơn với những gì mà chúng ta có. Trong cái câu chuyện của Dickens thì dù cho cậu bé Tiny Tim xuất thân từ một cái gia đình nghèo khó như quý vị thấy, nhưng mà cậu vẫn trân quý sự ấm áp cũng như là sự hào phóng của những người thân yêu quanh mình. Cho nên chúng ta phải luôn biết ơn những gì mà chúng ta đã có ha, thưa quý vị. Còn bài học thứ bảy đó là cái quá khứ. Tôi đã học được cái bài học nào? Thưa quý vị, cái hồn ma quá khứ đại diện cho một cái sự khai sáng, một cái sự thông tuệ. Đó là những cái trải nghiệm mà ta đã góp nhặt được từ cái quá khứ. Bởi vì vậy, hãy cho qua đi những cái sai lầm đã trôi qua đó. chỉ giữ lấy những cái bài học, những bài học để hoàn thiện hơn nữa cho cái cuộc sống hiện tại và tương lai nhé, thưa quý vị. Score đã nhận ra rằng ông ta là một ông lão già bụng xỉn, một ông lão già cô độc. Ông đã đánh mất đi hết những cái tình yêu thương cũng như là cái niềm hy vọng khi mà ông còn trẻ. Và rồi sao? Ông đã thay đổi, ông đã trở thành một người tốt và ông đã giúp đỡ những cái người khốn khổ. Đó là cái bài học thứ 7, thưa quý vị. Bài học thứ 8 đó là gì? Đó là hãy làm những cái điều quan trọng, những điều có ý nghĩa nhất cho hiện tại. Vâng, chỉ có chúng ta mới là cái người mà cho mình cái cơ hội thôi. Cho mình cơ hội trong hôm nay và trong khoảnh khắc này thôi. Dù cho chúng ta nghèo, chúng ta giàu về tiền bạc đi nữa thì chúng ta cũng có thể lựa chọn làm cho cái cuộc đời mình hạnh phúc hơn cái ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay, hãy làm hết cái khả năng của mình rồi tương lai nó sẽ tự nó chăm lo cho chính nó thôi. Giàu có nó không quan trọng bằng cái việc mình sống hạnh phúc, thanh thản cho cái cuộc đời, và có thể chúng ta tìm thấy hạnh phúc từ cái việc chia sẻ cũng như là chúng ta giúp đỡ cho mọi người, phải không thưa quý vị? Đó là bài học thứ 8. Hãy làm những điều quan trọng và có ý nghĩa nhất cho hiện tại. Và cái bài học thứ 9 trong cái câu chuyện đó là gì? Hãy để lại cái di sản cho tương lai. Vâng. Cái điều gì xảy ra nếu mà thành công của chúng ta truyền cảm hứng cho người mà mình yêu thích, mình yêu thương, bắt đầu theo đuổi cái ước mơ của họ? Cái điều gì xảy ra nếu mà họ đến bên chúng ta và nói mình đã truyền cảm hứng cho cái người đó, thì người đó biết làm gì để mà bày tỏ lòng biết ơn đây? Và cái điều gì xảy ra nếu mà họ làm một cái điều mà tạo ra một cái sự ảnh hưởng lớn trên thế giới, thì nhờ bạn, bạn đã quyết định theo đuổi ước mơ và làm những cái việc có ý nghĩa trong cuộc đời của bạn. Đó là cái bài học thứ 9, hãy để lại di sản cho tương lai. Bài học sau cùng, bài học thứ 10 là thay đổi bản thân, thay đổi thế giới. Thì thưa quý vị, sau cái cuộc ghé thăm của ba cái hồn ma và nhìn lại cái cuộc đời của mình, thì ông già Scorpio này tỉnh thức với một cái sức sống mới. Ông trở thành một con người, phải gọi là con người hoàn toàn khác chỉ sau có một đêm. Và giờ đây, ông nhìn cái cuộc đời bằng cái góc nhìn, một cái góc cạnh mới mẻ, và ông nhận ra tầm quan trọng của những người quanh ông đó, thưa quý vị. Đó là...
cảm ơn Hoàng Tín, hay quá Hoàng Tín. Giờ trong 10 điều đó, chỉ hy vọng mà chúng ta làm được một nửa là quá hay rồi, phải không Hoàng Tín hả?
Đúng vậy. Em cũng đã thực hiện hàng được. Ngày, thực hiện hàng ngày. Tất cả những cái điều gì chúng ta cảm thấy đúng, chúng ta cảm thấy sai, chúng ta làm điều gì đó trong ngày hôm nay vui, và mọi người đã làm những cái điều gì mà cho mình cảm thấy mình buồn khi mà thấy cuộc sống còn đầy nhảy nhiễu như những cái ganh tị, những cái hiềm khích, hay hoặc là những cái điều gì mà chúng ta có thể chúng ta chia sẻ, chúng ta cảm thấy san sẻ, chúng ta có thể giúp được thì chúng ta sẵn sàng chúng ta chia sẻ, chúng ta giúp thôi thưa chị.
Cảm ơn Hoàng Tiến đã chia sẻ những bài học trong tác phẩm Bóng Ma Trong Đêm Giáng Sinh của đại văn hào Charles Dickens. Chúng ta thường gọi những tác phẩm đó là những cái tác phẩm có giá trị bất hủ và vượt thời gian này. Nhắc tới đây thì cái mỗi lần mà Giáng sinh về đó, mình ảnh có hai câu chuyện đáng nhớ mà mình có chia sẻ trong Facebook. Đó là cái chuyện mà về con trai thứ nhì của mình, về Kobe. Cháu tên là Long. Cháu viết về Christmas thì khi cháu còn đang học ở tiểu học. Lúc đó thì mình ảnh nhớ là mình ly dị và đem hai con về ở với chị tại Detroit, Michigan. Mỗi Giáng sinh đó là mình hãy đều cho các con về vui lễ với gia đình bên nội của các cháu. Thì có một lần sau khi Giáng sinh trở về lại nhà, Kobe phải viết một bài văn nộp cho cô giáo, tả là cái kỳ nghỉ lễ Giáng sinh của em và gia đình. Thì thấy tội thương lắm, cháu ngồi khóc và nói, con không biết phải viết gì hết, Giáng sinh nào con phải về thăm ông bà nội và ba, không có gì vui để có thể viết một bài văn nộp cho cô giáo cả. Thấy con khóc thì lòng mình đau lắm. Và Minh Ánh đã khuyên con là viết văn không phải chỉ tả sự thật, mà đôi khi phải có trí tưởng tượng, viết những gì làm cho người đọc có thể xúc động hay thích thú, lôi cuốn theo từng cái chữ, từng cái câu chuyện mà mình muốn kể cho họ nghe. Thì đó cũng là một cái cách viết văn, đâu còn phải viết cái sự thật như thế nào ra đâu, phải không ạ? Thì thế là của cậu lau nước mắt, rồi có lẽ trong đầu đã lấy ra một cái ý tưởng để viết rồi. Thì cháu ngồi cặm cụi viết say sưa lắm. Sau đó cháu đưa bài cho mình xem và sửa lỗi, nhờ mẹ giúp sửa lỗi các lỗi chính tả hay văn phạm. Thì câu chuyện cảm động nhưng đầy ý nghĩa là cháu viết về một cái cây thông thần, và có ông thần cây thông đó, và sự ích kỷ của một cậu bé chỉ muốn ông già Noel làm tặng đồ chơi cho mình. Và cậu còn có một cái ý nghĩa ác độc là muốn anh trai mình biến đi để chỉ có một mình cậu được nhận hết tất cả đồ chơi mà thôi. Và kết cuộc trong cái câu chuyện của cháu viết là cái thông thần đã không còn nữa, biến mất tiêu rồi, và chỉ để lại một tờ giấy cho cậu. À, trong đó nói là con là đứa bé ích kỷ, nên Giáng sinh này con sẽ không được nhận bất cứ món quà nào cả. À, đó, thì mình đọc xong mình vừa buồn cười, mình vừa thương, mình thấy hạnh phúc lắm. Thì có lẽ cái hạnh phúc của người mẹ không phải chỉ nhìn thấy con mình thành công, học giỏi hay là ngoan, nhưng mà thấy con mình nó có sự hiểu biết, biết được cái nào đúng, cái nào sai, và tự biết tự học hỏi và tự mình làm người. Cái chữ trong Việt Nam mình nói là chữ thành nhân đó, không thành danh cũng thành nhân, có nghĩa là con người là một con người thật sự có nhân cách và phẩm chất của một người hiền lương, biết phải, biết trái. À, và bên cạnh đó là Minh Ánh nhớ lúc đó nuôi dạy hai con không có trợ cấp tài chính của ba các cháu, nên cuộc sống mình chật vật lắm. Nên ba mẹ con thì được chị cho một căn phòng, rồi sống chung với anh chị và anh rể. Thì đó là một điều may mắn vì hai anh chị đều hiếu học lắm, thường đặt mua cái quyển Reader's Digest mỗi tháng. Cho nên mình và các con có thể đọc ké các báo cũ của anh chị đã đọc xong rồi. Mà Minh Ánh thì thích cái mục lục chuyện cười của báo này lắm. Thông thường là cái mỗi tối trước khi đi ngủ, ba mẹ con đều chia sẻ một vài mẫu chuyện cười trong cái mục chốt của gì Reader's Digest đó. Và Minh Ánh nhớ có lần đọc và biết được cái tiền nhuận bút cho một câu chuyện được báo chọn đăng, tác giả sẽ được nhận 50 đồng tiền đó. Kobe nghe xong rồi anh vui lắm. Thả nói, ô con sẽ viết chuyện cười gửi đăng báo Reader's Digest và kiếm tiền phụ cho má. Ô mình nghe xong mình thấy thương lắm kìa, thấy tội nghiệp và thấy buồn cười nữa. Rồi có lần cái anh chàng nói chứ, má ơi, sao mình không để bánh và sữa cho ông già Noel bên cạnh lò sữa vậy má? Thì mình ấm cười và nói chứ, ồ, ai mà cũng để bánh và sữa thì con nghĩ Santa Claus làm sao ăn cho nổi. Con thấy bụng ông Santa Claus bự không? Bự quá chừng luôn. Rồi chưa kể mà mình để sữa bên cạnh lò sữa rồi bị nóng, rồi sữa nó chua, nó hư, rồi Santa Claus bị đau bụng thì làm sao đi có phát ra cho con biết được nữa. Thì Kobe nó cười ra và anh tự nhiên anh nghĩ ra cái chuyện khối hài lắm. Ồ, má nghĩ sao nếu con biết chuyện Santa Claus bị tiêu chảy trèo vào ống khói? What happened, mom? Thì hôm đó mình ba mẹ con cười nắc nẻ luôn. Nhưng rồi nói thì nói gì chứ mà Kobe không có biết về câu chuyện này. Có lẽ là cháu nó sợ là trở thành là một cái gọi là naughty boy á. Naughty boy là mấy cái đứa trẻ mà nó rắn mắt đó, thì nó không có được nhận quà trong từ ông già Noel. Thì đó là những cái câu chuyện nhỏ nhỏ thôi, vui buồn đời tị nạn mà trong dịp Giáng sinh của Minh Ánh muốn chia sẻ cho tất cả quý vị khán thính giả và cho Hoàng Tín. Vui buồn cái này là cái giống như là không biết Hoàng Tín có coi mấy cái chuyện mấy cái phim hài, phim cười của Charlie Chaplin không?
Dạ có, ông em mê,
lô đó.
Mê lắm chị.
Cười nhưng mà nước mắt nó cũng có một cái gì đó, nó làm cho cái tâm hồn mình nó thấy khắc khoải một chút, phải không Hoàng Tín?
Sạc lô.
Cười mà thấy thấy có một cái buồn nhẹ nhẹ trong đó, thấy nó thấm thía lắm. Cái hài của Sạc Lô đó. Thì bây giờ chị không biết là Hoàng Tín có gì vui hay cảm động về Giáng sinh để chia sẻ cho quý vị khán thính giả hay không nè, để chị nghe tới.
Vâng, em thì em mà nói nữa công
chị khóc
muốn,
hả?
Muốn, yeah,
trời mưa luôn.
Dạ vâng, em nhưng mà chắc là quý vị thính giả cũng biết cái phần mà Hoàng Tín tâm sự, Hoàng Tín nói chuyện, thì hy vọng có dịp nào đó Hoàng Tín cũng sẽ kể cho quý vị nghe trong suốt khoảng thời gian vừa rồi. Như quý vị thấy, cứ mỗi mùa Giáng sinh về thì bà con rất thích nghe những câu chuyện Hoàng Tín sưu tầm về cái sự ấm áp, một cái tình thương giữa con người đến con người, hoặc dù cho đó là một cái giống như là cô bé bán diêm chẳng hạn đi, thì mình nhập tâm vào thì cái câu chuyện nó rất là hay, hoặc là những cái câu chuyện mà chính bản thân Hoàng Tín cô đã đi qua với cái thời gian mình ở Việt Nam hay hoặc là qua Hoa Kỳ này với cái tâm thế của
thì
người tị nạn.
Chưa được nghe Hoàng Tín kể
có
đi.
Dịp, có
ở
dịp
Việt
nào
Nam,
đó.
Giác sinh Hoàng Tín có cái gì vui, cái gì buồn nè.
Có dịp nào đó em sẽ kể chị nghe.
Trời, bây giờ Giáng sinh mới kể chứ còn có đợi tới dịp nào nữa.
Có dịp nào đó em sẽ kể chị.
Đợi Giáng sinh 10 năm nữa.
Em sẽ sắp xếp.
Hai chị em mình lụng khủng rồi. Hồi chỉ nhắc là chuyện xưa. Người ta thường thường ta nói chữ ôn cố tri tân. Có nghĩa là mình nhắc là chuyện xưa để mình làm mới lại. Mình biết được những cái gì mình cần sửa đổi để mình thay đổi mình, để mình làm mới chính mình. Những cái câu chuyện nhỏ nhỏ mà chị kể về gia đình đó, không phải là chỉ cho vui thôi, nhưng mà trong đó là hy vọng chị cũng mang được một cái cảm hứng, đem lại một cái sức, cái nghị lực cho những người mẹ đơn côi, sống một mình, nuôi con, đôi khi vất vả lắm. Và Giáng sinh về thì chật vật là phải nghĩ làm cái gì cho con, mua quà cho con. Thấy tội, phải không? Thì nghĩ những cái chuyện chưa chắc gì, cho quà con, cho tiền, cho bạc là cái niềm vui cho các con. Mà những cái giây phút mà mẹ con ngồi với nhau, mình cười với nhau, mình giỡn với nhau, mình chia sẻ với nhau, rồi giúp cho con làm bài tập. Đó là những cái giây phút hạnh phúc mà
trong tất cả
người vợ chúng ta
thấy trong tất cả mỗi mùa Giáng sinh người về đó.
Đúng
mà
rồi.
Nếu mà chúng ta nói về cái, những cái dòng nhạc của cái mùa Giáng sinh thì tính thấy là cái nói về nhạc Giáng sinh của Việt Nam thì đa số chúng ta đều buồn cả hết trơn, không có gì là vui hết trơn, thưa quý vị. Khi mà đất nước còn điêu đinh, chinh chiến cũng vẫn còn đó, trong cái thời Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, điển hình như quý vị thấy cái lá thư Trần Thế chị thấy vậy đó.
Chị không biết bạn đó hát sao còn tiếng.
Đêm nay ngôi hai trời xuống, ánh sao lung linh muôn màu, con tường hòa cho ta ta đành, lại chúa con lứa tuổi học sinh.
Cái câu đó chị biết.
Vì cha là lính, vì cha là lính chị. Cái đó là người cha, rồi người con và người vợ nữa. Nghe em thấy cũng rất là hay. Mặc dù buồn đó nhưng mà họ vẫn hy vọng, những người thương, những người xưa vẫn còn hy vọng. Phải không? Xin đem nguồn vui tới những đôi môi lạnh đã lâu không cười. Họ chỉ cầu mong cho một cái cuộc sống không còn có chiến tranh, không còn cái tiếng súng, để chúng ta có thể chúng ta đến với nhau. Nhưng khi mà không còn tiếng súng nữa thì cái cực, cái khổ lại kéo về đại ải cả cái miền Nam thân yêu của chúng ta. Như quý vị thấy, như là chị thấy, thì chắc chắn là với một cái tâm tình như vậy và với một cái thời gian không còn nhiều như vậy thì Hoàng Tính cũng sẽ chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay. Để chúng ta nhớ về một thời chinh chiến đã qua, các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, để nói về cái đêm Giáng sinh của những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà trong chốc lát nữa đây, một lúc khoảng 12:30 Hoàng Tính sẽ thực hiện chương trình để nhớ về cái đêm Giáng sinh, nhớ về những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có những bài hát phải gọi là làm thổn thức không biết bao nhiêu con tim của những người người hậu phương đã nhớ về cái người tiền tuyến như thế nào. Thì Hoàng Tính chút xíu Hoàng Tính sẽ được thực hiện gửi đến. Còn nếu mà nói bây giờ em chỉ nói sơ sơ cho chị biết vậy thôi, chứ em mà thực hiện nữa có bộ hơi dài lấn qua chương trình khác cho chị.
Chị cảm ơn Hoàng Tính đã chia sẻ, và chị sẽ cố gắng nha. Bây giờ mình chuẩn bị mình đi ăn rồi.
Vậy hả,
cho nên nhưng trước khi chấm dứt chương trình thì Minh Ánh xin kính chào tạm biệt Hoàng Tiến cùng toàn thể quý anh chị của Đài Sài Gòn Đà Lạt và quý vị thính giả thân thương. Kính chúc quý vị cùng gia quyến lễ Giáng sinh đầm ấm, hạnh phúc bên họ hàng, thân hữu và tràn đầy niềm vui.
Dạ vâng,
xin kính chào.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị bình an và hạnh phúc ấm áp bên người thân của mình nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Buồn Vui Đợi Thì Nạn ngày hôm nay của chị Minh Ánh và Hoàng Tính. Chúc quý vị sẽ có được một cái ngày Giáng sinh thật là an lành, sau khi mà mưa cũng đã tạnh bớt chút xíu nữa ha. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đón cái Giáng sinh trong cái khô ráo chút xíu cho cái tối ngày hôm nay cũng như ngày mai. Chúc quý vị an lành và bình an trong cuộc sống.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.